Giờ qua tới bài thứ 69 là ý Tây Sang, ý Tây Sang là thiền sư pháp hội ở Lạc Đàm, Hồng Châu, sư hỏi Mã Tổ, thế nào là ý tổ sư từ Tây Sang, từ Tây Sang chứ là từ Độ Sang, thì tổ mới bảo, cái câu này nó cũng thiếu. Tổ bảo là hãy nói nhỏ, tức là hãy nói nhỏ, ông lại gần đây, ta sẽ nói nhỏ cho nghe. Bảo hãy nói nhỏ, ông lại gần đây, ta sẽ nói cho nghe. Thì sư bèn đến gần, thì tổ liền tát cho một tát tai, bảo sáu cái chẳng đồng mưu. Chứ cửa là dịch này nó hơi thoát, đúng là sáu cái, nguyên văn là lục nhĩ. Sáu cái chẳng đồng mưu, đi đi. Ngày mai hãy đến. Thì hôm sau sư một mình vào trong pháp đường, thưa thỉnh hòa thượng nói. Thì tổ bảo hãy đi, đợi lão tăng thượng đường trở ra hỏi, thì ta sẽ vì ông mà chứng minh. Thì sư bỗng nhiên có tỉnh, liền thưa lễ tạ đại chúng chứng minh. Thì sư bèn đi nhiễu pháp đường một vòng rồi lui. Chỗ này cũng là cái chỗ mà đặc biệt. Thì như vậy là ngày pháp hội, ngày hỏi Mã Tổ là thế nào là ý tổ sư tượng Độ Sang. Cái từ trước tới giờ thì cái câu này hình như là chưa có hỏi, phải không? Thế nào là ý tổ sư tượng Độ Sang, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, từ bên Ấn Độ và sang Trung Quốc đó, không thì có ý gì không? Mà chính cái câu hỏi này mà sao nghĩa là nó gian dội một thời đó, các vị mà đi tham thiền cái thở đó đó thường thường hay đặt cái câu hỏi này. Tổ mới bảo hãy nói nhỏ, không nói nhỏ, ông lại gần đây ta sẽ nói cho nghe. Thì như vậy là nếu mà cái người mà lanh lợi á thì ngay đó thấy được chưa? Tại sao mà hỏi như vậy đó thì ngài bảo nói nhỏ đừng có cho những người khác nghe, không ai nói nhỏ. Khi mà hỏi câu đó thì phải nói nhỏ, đừng nói cho những người khác nghe. Phải không? Thì vậy là quá rõ ràng rồi, khỏi cần trả lời thêm nữa, lanh mắt là thấy rồi, thấy không? Cho nên là hiểu chỗ đó thì mới hiểu được cái chỗ mà bà già đốt am. Phải không? Bà già đốt am mà cái ông tăng mà khi mà bị đốt am rồi sao trở lại cái lần thứ hai á thì ông mới nói đó là sao, trời biết cô biết ta biết chứ đừng cho bà già kia biết. Phải không? Trời biết, trời cô biết, ta biết chứ đừng cho cái bà già kia biết. Thì đây là nhà bảo nói nhỏ rồi. Thì vậy nó rõ ràng cái ý không, nó sâu ở trong đó rồi. Thì nhưng mà sư cũng thật thà rằng đến gần bị gạt chưa. Nghe nay bảo đến gần ta nói nhỏ thì nghe cũng chạy lại lắc đầu tay lên nghe. Thì tổ liền tát cho một tát tay, bảo sáu cái chẳng đồng mưu, đi đi ngày mai đến. Thì như vậy làm sao? Là sao? Sáu cái nào? Chắc là nghe nói vậy là chắc là đa số cũng nói là như vậy, là tức là sáu căn mà nó không có hòa hợp với sáu trần, nó không có mưu với sáu trần, thì đó là ý tổ chứ gì, phải không? Phải vậy không? Nếu mà hiểu cái đó thì sao? Cái đó là cái coi chừng đó, không? Coi chừng là bị gạt lần thứ hai nữa. Nghe nói là sáu cái chẳng là ngu, cái này mình hiểu là như vậy, thì tức là sáu căn nó không có gọi là duyên theo sáu trần, nó không có mưu, không có mưu với sáu trần, thì ngay đó là ý tổ cái gì? Nếu mà hiểu như vậy đó thì đồng mưu với cửa ý rồi, Hiểu như vậy là đồng ngu với cái ý rồi. Cho nên ở đây là tác cho một tay, tác tay bảo như vậy đó, thì lúc đó còn nghĩ ngợi gì kịp không? Mà ngay đó nghĩa là sống lại liền. Còn mà mình vừa khởi cái ý để mà phân tích, để mà hiểu đó, thì nó đã đồng ngu với cái ý rồi. Trên chỗ đó là chỗ rất là tế nhị. Bởi vì nhà thiền bình thường các ngài ít có chịu giải thích là như vậy đó. Nhưng khi giải thích ra cái thì mình sanh hiểu. Mà sanh hiểu như vậy thì thành ra có cái ý nó nhảy vào rồi, đó là đồng mưu với nó rồi, thì đâu gọi là sáu cửa, sáu cái chẳng đồng mưu. Đó là cái rất là tế nhị và thấy được ở chỗ đó. Nhưng mà đây thì sư cũng chưa có rõ, cho nên là hôm sau sư một mình mới đi vào trong pháp đường, mới thưa thỉnh hòa thượng nói. Mới đi vào pháp đường mà thỉnh nói cái gì? Mới đi vào pháp đường rồi thỉnh hòa thượng nói thì vậy, nói cái gì? Cho nên là mình phải thấy hết, không? Ở trong học thì sách thiền là phải vậy đó, từng cái phải thấy qua hết chứ đừng để bỏ sót. Mới đi vào mới vào chưa có gì hết mà rồi bảo thỉnh hòa thượng nói gì đây? Đó mới là có cái chỗ đó. Thì tổ mới bảo hãy đi đợi lão tăng thượng đường trở ra hỏi, ta sẽ vì ông mà chứng minh. Thì như vậy là sao? Tổ bảo đi đợi hòa thượng, đợi ta thượng đường á, rồi ông trở ra hỏi ta sẽ chứng minh. Tại sao cái lúc này không nói mà phải đợi, nghĩa là thượng đường giữa có đại chúng đàng hoàng hết rồi ta nói, còn đây ta với mình không nói. Còn lúc trước ta thì kêu lại đây. Thì như vậy là sao? Đó. Cho nên đúng ra thì phải lanh mặt á, thì đã khéo thấy là ông vừa thưa thỉnh đó thì ngay đó thiếu cái gì? Thấy không? Ông vừa thưa thỉnh ta đó thì cái đó thiếu cái gì? Nhưng mà khi mà ngài bảo như vậy đó thì sư liền bỗng nhiên có tỉnh liền. Tỉnh liền liền thưa lễ tạ đại chúng chứng minh là sao? Để thấy cái này nó là cái đừng có nghe như ở trên là ngài kêu lại gần nó nhỏ, tưởng đâu nó có cái gì riêng, có cái gì ngài riêng á, ngài riêng ngài nói nhỏ thôi. Nhưng mà ở đây thì ngài đã bảo rằng hãy đợi ta thượng đường, tất cả đại chúng có đủ hết á thì ông ra ta sẽ đáp cho. Thì ngài liền tỉnh ngộ ngay, ngài nói thưa lễ tạ đại chúng chứng minh. Thì thấy đó, cái này là cái hiện tiền rõ ràng, không có dấu giếm gì hết, không? Nó là cái rõ ràng nơi đây thôi, hiện tiền mình sống đây thôi, đâu có dấu giếm gì đâu, phải không? Chứ còn nghe nói như vậy đó là tưởng là có một cái gì riêng đó thì đó là lầm rồi. Bởi vậy cho nên rồi ngày trong nhà thiền có ngày đại huệ hay ngày gì đó, ngày nói là thiền của ta giống cũng như là con ốc con sò đó, nó nằm nó bài ruột gan hết, không có dấu giếm gì hết đó. Ta bài hết rồi, không có dấu giếm gì, chỉ có các ông là nhận không nhận thôi. Cho nên ở đây là giữa đại chúng chứng minh rõ ràng, ta không có dấu giếm gì hết, phải không? Nơi mọi người có đủ đó thì cái đang sống hiện tiền đó thôi. Nếu các ông khéo là khéo rồi, còn không khéo thì thôi. Cho nên cái đó là chỗ phải khéo thấy là như vậy. Còn trong thì rồi cứ nghe ngài bảo là nó nhỏ rồi lại gần đây, rồi tưởng đâu là có một cái gì riêng đó, thì như vậy đó cũng là bị gạt.